This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, chào buổi sáng Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là Trạm Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, Hoàng Tín khỏe không?
Cũng rất là ok, bạn Hiền. Ngày hôm nay sao thấy nó không có được ánh sáng mặt trời nó lên rực rỡ hả bạn Hiền hả?
Thì khoảng sáng này cũng vậy thôi, cũng âm u lắm.
Vậy hả?
Âm u.
Đó, định hỏi bạn á, tại sao lúc này mà mình đi ra ngoài đường hay hoặc là bạn bè rỉ tay nhau mua stock rồi mua Bitcoin này nọ đồ nhiều quá vậy bạn?
No comment. Ví dụ chỉ những cái bản tin và những gợi ý vị đó thì mình cũng có một cái ý kiến nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà tùy quý vị, tại vì tiền của quý vị mà sao mà mình bắt người ta không mua được, đúng không? Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái quý vị đó là phi thương bất phú. Cái câu này cũng rất là hay nha. Tức là quý vị cũng phải sự liều lĩnh ở đây. Nhưng mà cái này tôi thấy nó liều quá đi. Trong thời điểm này thì tôi thấy rằng những cái đồng tiền mà gọi là cryptocurrency đó, nó cũng bị người ta bị mất tiền nhiều. Trong khi đó thì cái Bitcoin sẽ là trong những cái đồng tiền ảo mà nó đứng vững trong thời gian dài, nhưng mà mình không biết khi nào to big to collapse, không? To big to fail, tức là không biết khi nào to fall. Nó quá to, quá lớn kể mà gọi là bị fail là gì? Tức là bị rớt hả? Ví dụ thường thường là nói vì theo cái suy nghĩ của mình, cái kinh nghiệm của mình thì cái thị trường về chứng khoán á, những công ty lớn, thí dụ nha, dùng thí dụ cho vị hiểu như thế này, thí dụ không muốn hay là không có thích thí dụ này, nhưng mà thí dụ chỉ đưa cho vị mở một cái vị hiểu thôi. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng giải thích quý vị thì Dũng xin mời quý vị đi qua một thị trường khoán trước gì nha. Cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ. Lý do đơn giản bởi vì cái inflation, cái lạm phát nó quá mạnh. Dow Jones thì giảm đến 132 điểm, hiện tại là 36.299 điểm. Nasdaq giảm 65 điểm, 15.916 điểm. SP500 giảm 14 điểm thì 4.687 điểm, thì nó 15 là 1.45%. Dầu thô thì lên 55 xu, 82 đồng 48 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi, xin lỗi, 1 euro đến 1 đồng 15 xu. Vàng thì giảm 4 đồng 80 xu, 1.823 đồng 20 xu trong 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm 2.44, 20 năm 3.02, 30 năm là 3.14. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.410 đồng, bán ra 23.490 đồng. Vàng mua vào 58.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 59 triệu chẵn cho một lượng, bán ra 59 triệu, tức là vàng đã bắt đầu tăng từ từ. Vâng, tôi Dũng giải thích cho vị thế này. Hồi nãy Dũng lúc đầu nói vị là Dũng giải thích tại sao cái thị trường chứng khoán, đặc biệt về thị trường đồng tiền ảo, Dũng so sánh, không thích so sánh một chút xíu nào về cái vấn đề này, nhưng Dũng chỉ đưa ra bối cảnh cho dễ hiểu. Trên thị trường chứng khoán nó đều có như là penny stock, đúng không? Và có những cái stock lớn như là penny một vài cent hay là một vài ngàn một cái cổ phiếu, chẳng hạn như về Apple hay là về Google, vân vân. Thì cái đồng tiền ảo nó cũng giống như vậy. Hiện tại bây giờ trong cái lĩnh vực đồng tiền ảo là đồng tiền Bitcoin là đứng vững nhất trên thị trường. Thì cũng xin so sánh khập khiễng như vậy đi. Đồng tiền ảo so sánh với lại cái cổ phiếu của Apple. Không thích một chút xíu nào, nhưng mà giải thích cho vị hiểu. Thì nó sẽ đứng rất là vững. Nhưng một khi có một cái tsunami về crisis economy, tức là một cái cơn sóng thần về khủng hoảng tài chính xảy ra, bây giờ Tiến Dũng không có đi làm được, không có tiền, thì sẽ bán cổ phiếu của mình. Chẳng hạn như có người có Apple thì bán Apple, người có Google bán Google, cái người có Amazon bán Amazon, cái người có Facebook bán Facebook. Và lúc đó những con thuyền nho nhỏ là những cái cổ phiếu penny stock and dollar gì đó, để tất cả đều trôi dạt ra đại dương hết, tức là bị chìm liễm hết. Những cái con thuyền lớn lớn chút thì ngã nghiêng, còn những con thuyền đứng vững lại đó, có hãng hàng như là về Apple vân vân, nhưng mà mất giá trị rất là nhiều. Nhưng đồng tiền ảo là một trong những đồng tiền có thể wash away, ra khỏi luôn đại dương. Đó là cái khi nào mà chúng ta đi vào cái bối cảnh gọi là khủng hoảng về tài chính, nên chúng ta nên cẩn thận đầu tư thì phải có sự khôn ngoan, mặc dầu liều lĩnh nhưng mà liều với một sự khôn ngoan. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, rất là tệ. Đầu tiên là bản tin về Federal sẽ bắt đầu giảm cái là tiền, tăng cái lãi suất lên vào cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2023. Và cái trong cái bối cảnh này, nhiều người sẽ bắt đầu hạn chế mua nhà lại vì mua không nổi. Khi mà tăng lãi suất lên, nhà vừa lên, lãi suất vừa lên thì chắc chắn nhà sẽ bắt đầu biến động trở lại, nằm một chỗ lại. Và chúng ta sẽ thấy rằng có cái tình hình về địa ốc crisis xảy ra. Robinhood ngày hôm qua thì người đứng đầu của Robinhood ra xin lỗi, dập đầu xin lỗi bởi vì cái system của họ bị hacker. Hacker đi vào đã gọi là rò rỉ ra khoảng 5 triệu cái account của customer mà đang sử dụng cái platform của Robinhood. Wow, 5 triệu nha quý thưa vị. Nhưng mà Robinhood nói rằng chỉ có 310 người trong 5 triệu cái account bị mất đi tất cả information của mình. Tin hay không là chuyện của quý vị, nhưng mà gửi bản tin này là Tiến Dũng phải gửi. Vì 5 triệu người bị hacker đi vào mà chỉ lấy được có 310 người thôi. Cái điều này cũng hơi khó tin ha. Mất social nè, mất bank account nè, debit card number, whatever. Thì họ cho biết như vậy, thì chúng sẽ gửi như vậy, nhưng mà tùy quý vị ha. Kiprice, cái bản tin kế này đã làm cho thị trường chứng khoán bị giảm buổi sáng ngày hôm nay. Chưa bao giờ trong lịch sử giá cả nó lên nhiều như vậy mà chúng ta gọi là lạm phát. Goldman Sachs, họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, từ gasoline đến đồ ăn, đến quần áo, đến used car, everything đã lên một cách kỷ lục. Cái người họ dùng từ là kỷ lục. Và hiện tại bây giờ quý vị, tất cả người Mỹ và những người dân trên toàn thế giới đang sống trong ngập về cái tiền inflation, tức là cái lạm phát. Và họ cũng cho biết rằng cái lạm phát này càng kéo dài thì những người low income sẽ bắt đầu đi vào sự khó khăn. Low income families, họ phải living trong một cái fixed budget, tức là trong một cái budget là cái gì ta? Trong một cái khoản tiền nhất định nào đó. Nhưng mà bây giờ nó lên như vậy thì chắc chắn họ sẽ gặp khó khăn. Chẳng hạn như xăng lên, đồ ăn lên, quần áo lên, giày dép lên, everything lên, và đó những nhu cầu thiết yếu. Và họ sẽ không có sống còn nổi nếu mà tiếp tục tăng như vậy. Và sáng hôm nay, theo cái report mới nhất của New York Federal Reserve, thì họ cho biết rằng ít nhất là giá lạm phát điều cho mọi thứ, ít nhất nha, at least là tăng 5.7%. 5.7% các quý vị. Trong khi đó thì cái giá sản xuất đưa ra giật mình. Và tôi cũng dùng cái từ là giá sản xuất mọc thêm cánh. Trước đây nó chạy Ferrari, nó chạy lẹ rồi, nhưng mà bây giờ nó không chạy nữa, nó bay luôn. Cái giá sản xuất là sao? Những nhà sản xuất họ mua đồ về, họ làm ra tháng hạn. Như Dũng mua, Dũng làm một cái viết này, Dũng bán ra đồng, bây giờ Dũng phải bán một đồng 8 xu 6, tại vì nó lên đến 8.6%. Cái PPI, tức là Producer Price Index, nó lên 8.6%, chứ thưa vị. Wow, nó lên như vậy thì cái người sản xuất sẽ bán đồ ra mắc hơn chút, và cái người mua lại để gọi là resell, bán ra mắc một chút, hay là retail đó, resell đó, bán ra mắc một chút. Và cái người cuối cùng lãnh tất cả mọi cái hậu quả đó, đó là người dân. Tí Dũng đưa ra ba cái mà Tí Dũng mong quý vị suy nghĩ lại, và suy nghĩ thiệt kỹ. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Thứ nhất, xăng lên, chưa bao giờ nó lên kinh dị như vậy, để hầu cho mọi người có thể sử dụng xe điện. Đồng ý không? Tức là xăng phải lên, lên đến khi nào người ta chịu không nổi người ta mua xe điện. Đó là một cái quyền lực phía sau họ thúc đẩy, họ muốn đoạt được cái nguyện vọng của họ. Thứ hai, giá cả tăng thiệt cao, hàng hóa thiệt hiếm, để cho cái lương tối thiểu đạt được 15 đồng một giờ. Vì đồng ý không? Cái thứ ba, FDA và CDC vẫn không thông qua cái viên thuốc trị cúm Vũ Hán vì họ muốn mọi người phải chích ngừa. Ba cái điều này, Tiến Dũng xin quý vị ngồi suy nghĩ phải hay không để chúng ta có câu trả lời cho riêng mình. Trong cái bối cảnh gọi là hàng hóa lên quá cao, người dân thì phải nói rằng sống paycheck to paycheck không có chịu nổi. Và cái report mới nhất nữa thì theo cái American Express Survey thì 38% người Mỹ sẽ chi thêm tiền cho cái mùa Giáng sinh này hay là cái mùa Thanksgiving này. Vậy thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái đầu tiên, quý vị muốn thoát được cái cảnh khó khăn thì chúng ta nên tìm một cái việc làm, nó gọi là side job. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ chúng ta đi xin việc làm bất cứ chỗ nào cũng rất dễ. Nào là đi Target, nào là đi Walmart, nào là đi Costco, everywhere. Họ mướn quý vị, ngay cả Amazon, nhiều chỗ lắm quý vị, họ thấy mướn quý vị part-time. Chúng ta có thể xin vào làm part-time để có một ít tiền tiêu cho cái mùa lễ Giáng sinh và Thanksgiving. Đó là cách thứ nhất, tức là tìm một cái side job cho mình. Cách thứ hai, ví dụ không khuyến khích cái cách thứ hai này nhưng mà nó cũng giúp được. Hiện tại bây giờ có rất nhiều những cái nhà băng offer quý vị một cái thẻ credit card và họ cho quý vị 300 đồng extra cash. Nếu quý vị xài cái thẻ đó trong vòng bao nhiêu tháng với bao nhiêu tiền, thí dụ như trong 3 tháng anh xài 3.000, tôi sẽ cho anh 300. Why not? Chúng ta sẽ register một thẻ như vậy, có 300 thêm một chút. Nhưng mà thí dụ không khuyến khích vì có nhiều người lỡ xài rồi xài hố luôn, tức là không có cơ hội để trả nợ. Nhưng mà cái cách này là cái cách gọi là Sonegay hả, đoạt hy sinh, tức là chấp nhận lấy 300 để mà xài 3.000 lấy 300 để giúp cho cái mùa lễ này có ít tiền, nhưng mà nhớ xài rồi nhớ trả, không là chúng ta mất nợ. Quý vị, cái thứ ba là cái tôi cũng thích nhất, chúng ta nên set một cái nào đó priority, tức là ưu tiên hàng đầu. Ok, thí dụ như thế này, một thí dụ của họ rất là hay mà tôi rất thích, có một cái chuyến đi về thăm nhà, thí dụ từ miền Nam qua miền Bắc xa như vậy, một cái chuyến đi như vậy, tiền máy bay, tiền mua quà đem về, thí dụ như 2.000. Thì quý vị nói là thôi tại sao tôi không mua quà gửi về, năm nay xin lỗi con xa nhà, gửi 1.000 đồng tiền quà giá trị về, chúng ta xem về phần nửa 50-50. Tí Dũng chợt nghĩ ra, có bao giờ quý vị được một người bà con mời đi đám cưới ở một cái phương xa nào đó mà tiền vé, tiền khách sạn, rồi cả tiền mừng quà nữa, tổng số lại khoảng 2.000 đi ha. Thôi bây giờ chú cô dì dượng ký cho con cái check 1.000. Ok, xin lỗi con qua không được. Nếu quý vị nằm trong trường hợp khó khăn, còn nếu quý vị có khả năng, có điều kiện thì chúng ta nên đi cái đám cưới đó, vì cái sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình của chúng tôi, đúng không? Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta gặp trong trường hợp khó khăn, 2.000 này dì dượng cô chú chia sẻ phần nửa và phần nửa giữ lại cho chính mình để cả đôi bên đều có lợi, thì cỡ cho nó 1.000, còn 1.000 mình bỏ túi. Còn hơn là đi tất cả bển ký cái check 200 được khi nó không vui. 1.800 tiền ăn, tiền ở, tiền vé bay tất cả, còn 200 cho mày. Thật sự nó không có vui đâu, bây giờ tao thay vì cho 200, cô dù chú dượng gì cho con 1.000 được không? Ví dụ nghĩ rằng 80% là tụi nhỏ nó sẽ say yes quý vị. Đó là cách cuối cùng mà điều nghĩ rằng cách cuối cùng rất là thú vị, được thích nhất. Vâng, đây cũng bản tin cuối cùng, xin đưa lại Hoàng Tín.
Dạ vâng. Cái thứ nhất là công việc làm, không hiểu sao có nhiều công việc làm lắm mà mọi người lại ít đi làm. Đó, những người Mỹ, những người Hoa Kỳ, tại sao sau cái đợt dịch này thấy cũng rất là nhiều người không có chịu đi làm, hay hoặc là phía của những người Việt Nam của chúng ta, những cái người chủ neo đường bây giờ phải gọi là đi tìm thợ neo, phải gọi là rất là căng thẳng lắm, đánh trong cái mùa cuối năm này theo như Hoàng Tính biết được là như vậy, thì không biết sao rồi cuối năm nay, rồi cái lễ lọc của mình nó sẽ như thế nào trong những cái ngày lễ cuối năm, rồi vấn đề vật giá leo thang, xăng nó cũng tăng giá nữa, thì không biết là tình hình từ đây đến cuối năm nó sẽ như thế nào nữa, phải không Tiến Dũng? Bạn có thấy bi quan hay hoặc là thấy có một cái ánh bình minh ló dạng với cái tình trạng này không?
Vâng, hồi nãy thì Dũng có đưa ra ba cái câu hỏi mà chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình, thì Hoàng Tính cũng nên ngồi suy nghĩ câu hỏi này. Tăng giá cả và chích ngừa. có một cái bàn tay lông lá xấu xí nào đó phía sau mà nó làm cho chúng ta biết rằng khi mà muốn đoạt được hay là đạt được một cái thỏa mãn được một cái gọi là cái gì mình không biết những cái từ gì là cái tham vọng của mình mà chúng ta không có ngần ngại để cho những người khác chịu khổ thì mình không thích điều đó. Như thằng Tính nãy có nói về cái nail đó, ví dụ nghĩ rằng những người làm móng tay đó, nail đó, thật sự họ cũng quay trở lại làm việc hết rồi. Thằng Tính ơi, cái vấn đề mà tại vì thiếu thợ đó, vì cái demand and supply, chẳng hạn như về cái thứ nhất, tiệm xây quá nhiều. Lúc trước 10 tiệm có 10 thợ, bây giờ 20 tiệm thì 10 thợ kia sẽ chia đều ra đi một vòng. Nên điều nghĩ rằng không phải là thiếu người làm móng tay, nhưng mà bởi vì tiệm nó quá nhiều nên không đủ người thợ để mà cung ứng cho những cái tiệm đó. Đó là cái điều mà Điều nghĩ thôi, vậy thôi, chứ thật sự đây thấy là những người nail họ vẫn đi làm, họ vẫn cần phải support family mà. Cái vấn đề là tiệm nail cứ mọc lên nhàn nhãn, cái nơi nào Điều thấy rằng cái new develop sẽ vừa mọc lên cái là có một cái tiệm nail đó. Và cái tiệm nail càng nhiều như vậy thì bắt buộc để thiếu thợ là cái chuyện rất là thường tình. Bây giờ gọi là nail on call đi ha, quý vị có thể chạy vòng vòng. Tôi nhảy tiệm này, tôi làm khách chạy vòng vòng, có lý đó. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Vũ rất là nhiều đã đến với chương trình này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần trình bày của Tiến Vũ. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.